Kiều Thê Như Vân, chương 183, Vô Oan, góc truyện audio.com, Vương Phủ vừa nghe, sắc mặt đột biến, giết Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo là giám sinh đó, hình phạt không dùng trên quan lại cũng không phải là lời nói suông, muốn giết một đệ tử có công danh, huống chi còn là giám sinh, há lại là chuyện dễ dàng. Vương Phủ trầm mặc một lát, biểu lộ ngưng trọng nói. Ân phủ tiên sinh, nếu muốn Thẩm Ngạo chết, chỉ có giải quyết dứt khoát, tìm cái cớ đưa hắn vào ngục, làm việc tại trong ngục, đến lúc đó liền nói hắn sợ tội tự sát. Lương Thành khanh khách một tiếng, hiển thị rõ vẻ diêm dúa lẳng lơ, bỉnh đầu ngón tay thon lên vạch trà nắp, nói. Động thủ như thế nào, nô gia cũng mặc kệ, nô gia muốn chỉ là kết quả, Vương đại nhân, để ngài phí tâm rồi. Vương Phủ cười khổ trong lòng, Lương công công có ý tứ là muốn nói, sự tình do chính mình đến xử lý, xảy ra chuyện cũng phải chính mình ôm lấy, sau lưng Thẩm Ngạo này là kỳ quốc công sẽ từ bỏ ý đồ. Trong lòng chuyển qua rất nhiều ý niệm, trước mắt Lương công công này tuyệt đối không thể đắc tội, mình có thể có hôm nay, toàn bộ nhờ công công dẫn dắt chính là núi đao biển lửa, hắn cắn răng cũng phải leo lên. Chù trừ một lát, Vương Phủ nói, nhưng cho cái tên Thẩm Ngạo này một cái tội danh gì để trừng trị đây? Nếu là tiểu tội tầm thường, khó tránh khỏi quấn phủ kinh triệu vào, trong phủ kinh triệu đều là người vệ quận công và kỳ quốc công lại là tâm đầu ý hợp. Nhưng nếu là thêu dệt tên tội quá lớn, đại lý tự bên kia tất nhiên nhúng tay, cái đại lý tự này và lão phu gần đây bất hòa, chỉ có hình phạt kèm theo bộ bên này ra tay, mới có thể làm được việc che giấu tai mắt người. Lương Thành đạo, trong thiên hạ thêu dệt tội gì dễ dàng nhất, Vương Phủ hít một hơi khí lạnh, Ân phủ tiên sinh ý của ngài là phải. Mưu phản, Lương Thành cười ha ha một tiếng, nô gia cũng không nói như vậy, bản thân ngươi quyết định đi. Ngươi nhớ cho kỹ, an bài tốt tất cả, lập tức dẫn người đi kỳ quốc công phủ bắt người, hiền phi nương nương còn ở trong phủ kỳ quốc công, ngươi cũng không cần sợ, chỉ cần ngươi một bước cũng không nhường, dính vào cái tội danh này, nương nương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Biện pháp duy nhất của bọn hắn, là sau khi bị bắt vào ngục rồi nghĩ cách cứu, cho nên một khi cái tên họ Trầm kia vào ngục không nên có cái gì chậm trễ, lại bắt hắn lập tức chết, chậm thì sinh biến, hiểu chưa? Vương Phủ gật đầu nói, muốn đi bắt người, không phải không thể vận dụng cấm quân, đã là tội lớn mưu nghịch, nếu không có một hai bằng chứng, cũng không dễ xử lý. Vương Phủ làm sao lại đơn giản bị người cầm đi sử dụng như thằng ngu ngốc, lời Lương công công nói hắn tất nhiên là không dám ngỗ nghịch, nhưng vài người xuống nước thực sự là làm bùa hộ mệnh của mình, ví dụ như vận dụng cấm quân, liền nhất định phải để ba nha cao cầu cho phép, trừ thứ đó ra, còn có hình bộ thượng thư Vương Chi Thần. Chỉ cần dụ dỗ những người này, cho dù đến lúc đó có hoàng thượng truy vấn xuống, trong nội cung có Lương công công biện hộ cho cao cầu và Vương Chi Thần cũng đều là sùng thần, đến lúc đó còn không phải không giải quyết được gì. Lương Thành trầm ngâm nói, sự tình ba nha, nô gia bảo người đánh một tiếng cùng cao thái úy, về phần bằng chứng chứ sao? Lương Thành cười hắc hắc, đôi mắt lòe ra một tia sáng bóng làm cho người ta sợ hãi, dựa vào ghế bành đóng mắt nói. Đến đây, đem lấy cái ngọc đáy, đai lưng ngọc kia. Góc truyện audio.com, ra, môn hạ nghe xong phân phó, lập tức đi hướng phủ kho, chỉ một lúc sau, bưng lấy một cái ngọc đáy tới. Vương Phủ tập trung nhìn vào, không nhịn được hít một hơi khí lạnh, ngọc này có vải vóc bao bọc chính là màu da cam, vây quanh mỹ ngọc tản ra ánh sáng ôn hòa, chăm chú nhìn kỹ, hoa văn ngọc đái kia đúng là ẩn ẩn thêu long văn tia hồng lên, cái này đúng là vật ngự dụng, vì sao lại ra hiện ra tại phủ Lương công công? Vương Phủ chợt cảm thấy tâm kinh nhục khiêu, run rẩy sợ hãi, Lương công công. Lương công công không phải là tư tàng vật ngự dụng ngự dẫn, mấy đồ của vua dùng. Cái này nếu để cho người biết rõ, đó chính là tội lớn mưu nghịch đấy. Hắn lại tưởng tượng, lại lập tức chấn định, hôm nay Lương công công lấy ra cái ngự dẫn này trước mặt chính mình, chẳng phải là vừa mới chứng minh lão phu rất được tín nhiệm của hắn. Nếu không, bảo vật như vậy, há lại bày ra cho người. Lương Thành cười khanh khách nói, cái ngự dẫn này chắc hẳn Vương đại nhân không xa lạ gì chứ. Vương Phủ nghiêm mặt nói. Hạ quan nhìn qua chỉ là một kiện ngọc đái tầm thường, về phần khác hạ quan cái gì cũng không biết. Lương Thành thường thức liếc nhìn Vương Phủ, nói, cũng không phải che giấu, cái này là ngự dẫn, là vật bệ hạ ngự dụng, cái ngự dẫn này, nô gia nhìn ưa thích liền lén lút lấy trộm từ trong nội cung ra, hắc hắc. Trong nội cung đầu đã có cơ mất rồi, cái ngự dẫn này, liền tặng cho Thẩm Ngạo đi coi như là đại lễ nô gia đưa cho hắn lúc cuối năm. Đôi mắt Vương Phủ sáng ngời, nói. Hạ quan minh bạch Ân phủ tiên sinh yên tâm, có cái ngự dẫn này, sự tình hạ quan thiết lập đến liền thuận tay hơn nhiều. Ân phủ tiên sinh từ từ nghỉ ngơi, hạ quan sẽ xử lý ổn thỏa. Lương Thành ngáp một cái, nghỉ, hừ, nào có dễ dàng như vậy, Nô gia là phụng ý chỉ hoàng thượng, muốn đi nhìn Ninh An đế cơ, chờ ngươi bắt Thẩm Ngạo chân sau Nô gia liền đi. Dò xét bệnh, Nô gia còn muốn hồi cung giao nộp mệnh lệnh, nay là cửa ải cuối năm, trong nội cung vắng Nô gia, còn không biết sẽ biến thành cái bộ dáng gì. Vương phủ cười ha hả nói. Nói rất đúng, không nói trong nội cung, chính là triều đình, cũng không cách xa được Ân phủ tiên sinh. Trong phủ quốc công vui vẻ hòa thuận, có một hồi biến cố đột phát này, lại khiến cho mọi người đến gần hơn rất nhiều, một đại gia đình ở trong hồ nếm rau quả, Hiền phi nương nương ngồi mặt tây, tương đối cùng Đoan chính, trên mặt ôn hòa nói mấy câu, đều là nhớ lại chút ít thời gian lúc trước, đối với thời gian không lấy chồng trước kia chắc hẳn có chút hoài niệm. Tiểu cô nương kia thì là ôm con rối Thẩm Ngạo đưa nàng một mình chơi đùa, thân thể dựa vào mẫu phi, hết sức chăm chú, cực kỳ thích thú. Chu Nhược, Chu Hằng, hai người mỗi người một bên cùng Hiền phi nói chuyện, có khi phu nhân chọc vào vài câu, ở chung lại khá hợp. Chỉ có Ninh An công chúa kia tựa vào nơi lan can đình nghỉ mát kia, nhìn qua mặt hồ kết tầng một băng sương đến xuất thần, vốn là thân thể nàng gầy yếu, theo ý tứ Hiền phi, là bảo nàng nghỉ ngơi trong các. Chỉ là nàng tinh thần khá hơn một chút, cũng muốn ra ngoài nhìn xem, Thẩm Ngạo lại ở một bên nói loại bệnh này của nàng càng nên đi ra đi một chút, hô hấp chút ít không khí mới mẻ, lúc này mới tốt cho cơ thể. Ninh An công chúa hình như suy nghĩ bay đi cực xa, một đôi mắt bốc lên hơi nước nặng nề, đột nhiên thì thào thì thầm. Bão cát ảm ảm, bình lục phiêu tán, đêm đen như mực đã ngăn cản. Góc truyện audio.com, ánh trăng nhạt dựa vào lan can, xưa kia, lúc hân hoan, từng làm bạn, sẽ thành huyễn hoặc. Thư đồng thanh bồ nói toạc ra tỏ tình khó, nhìn qua vẫn còn, nhìn xuyên núi vô hạn. 3 tháng sau quang cảnh biến đổi hoàn toàn, sinh trong thành cung bình sinh khó tự lượng sức mình, trước đây ánh trăng hoang vu dưới mặt nước. Nàng thấp giọng ngâm sướng, ngược lại làm tất cả mọi người đình chỉ nói, tĩnh tâm lai nghe cái ca khúc réo rắt thảm thiết này. Cái ca khúc này, ý sầu bi liên tục thanh âm tựa như ảo mộng, đặt mình trong khung cảnh bão cát ảm ảm, bình lục phiêu tán, đêm đen như mực một vòng mặt trời đỏ bỏ ra ánh chiều tà trong không khí, đám sương đằng đằng bay lên, làm cho người ta hao tổn tinh thần. Thẩm Ngạo nhớ mang máng, câu chuyện thủ khúc này rằng là Đường Cao Tông và đứa con thứ 5 Lý Hoàng của Võ Tắc Thiên, từ lúc Lý Trung bị phế, mà lập thành thái tử, thân thể Lý Hoàng không được tốt, lại thiên tư thông minh, chăm lo việc nước, thương cảm dân tâm, rất được Cao Tông yêu thích. Hắn cùng với vợ hắn là Bùi Phi không sinh được một đứa con, lại cùng làm bạn 14 năm, quan hệ giữa hai người rất tốt, thường say rượu làm thơ ngắm hoa đèn. Bởi vì Vũ Hậu sốt ruột đoạt quyền, liền giết Lý Hoàng bằng thuốc độc tại tầm cung, 3 tháng sau quang cảnh biến đổi hoàn toàn, sinh trong thành cung bình sinh khó tự lượng sức mình. Cả nước cùng buồn bã, cái thủ khúc này tuy làm đắc tốt nhưng, sắc mặt Thẩm Ngạo hiện ra một chút vẻ quái dị, ý trong cái khúc này nói về nam yêu mà thái tử là nam, thư đồng thanh bồ nói toạc ra chỉ là luyến ái mà thôi, mặc dù ca khúc tốt nhưng bối cảnh cái khúc này là do công chúa hát ra, Thẩm Ngạo có chút im lặng. Hát đến một nửa, Ninh An rồi đột nhiên ho nhẹ một hồi, đã là thở gấp thở phì phì, Hiền phi vội vàng vuốt vuốt lưng của nàng nói. Ninh An, hiện tại bệnh nặng mới khỏi, cái khúc này có lẽ là giữ lại sau này hát đi. Ninh An ngoái đầu nhìn lại, anh thanh âm ừ một tiếng, đôi mắt rơi vào nơi Thẩm Ngạo giờ khóc giờ cười, thấp giọng nói. Thẩm công tử cho rằng, ta hát ca khúc không dễ nghe sao? Thẩm Ngạo vội vàng nghiêm mặt nói. Êm tai, đế cơ hát ra ca khúc, có thể so với âm thanh của tự nhiên, cái thê lương bi ai này đi qua từ trong miệng đế cơ tăng thêm vài phần phiền muộn. Hắn vỗ vỗ mông ngựa tâng bốc một câu nho nhỏ, liền chứng kiến ánh mắt Chu Nhược hướng về bên này xem xét, phần gáy có chút rét run, lập tức im miệng, không hề phát ra tiếp nữa. Ninh An nhẹ giọng cười một tiếng, nói, Thẩm công tử quá khen, đúng lúc này, Lưu chủ sự vội vàng đã chạy tới, biểu lộ ngưng trọng nói. Bái kiến nương nương, bái kiến đế cơ công gia, phu nhân, bên ngoài phủ có cấm quân cầu kiến, nói có sự tình khẩn yếu thông báo, bây giờ đang ở tiền viện muốn đích thân thấy công gia và biểu thiếu gia. Mặt Đoan chính lộ vẻ không khoái, nói, cái gì sự tình khẩn yếu, người nọ có từng nói không? Lưu Văn thở hổn hển mấy hơi thở nói là đang mang an nguy biểu thiếu gia. Đoan chính liếc nhìn Thẩm Ngạo, con mắt lập tức rung lên, nói. Gọi hắn tiến vào, Lưu Văn rời đi trong chớp mắt, chỉ một lúc sau, Đặng Long cùng một người ngu hầu đeo nón Phạm Dương cấm quân sóng vai tới, cái ngu hầu kia kính cẩn mà hành lễ về hướng mọi người, nghiêm mặt nói. Không biết vị nào là Thẩm công tử, Thẩm Ngạo nói, ta, ngu hầu liếc nhìn Thẩm Ngạo trong đôi mắt lộ ra một chút khâm phục, ngày đó trong cung, Thẩm Ngạo lớn mật đánh Lạt Quốc vương tử. Góc truyện audio.com nhưng đã được các cấm quân đang trực nhìn rõ ràng, trở lại doanh trại về sau tự nhiên truyền bá Thẩm Ngạo cử động một phen kia, làm bọn hắn, những hán tử thô kệch này xấu hổ chuyện muốn làm rồi lại không dám làm, nhất là thay chỉ huy sứ đại nhân báo thù, một số sổ sách nợ nần này, ngược lại có không ít người nhớ rõ. Thẩm công tử, việc lớn không tốt rồi, có người ở trong ký túc xá công tử tại quốc tử giám tìm được một ngự dẫn, thiếu thương vương phủ đại nhân nghe thấy đã đuổi tới quốc tử giám, lại phái người thông báo ba nha thái úy cao đại nhân, nói công tử ăn cắp vật ngự dụng trong nội cung, là tội đại bất kính, có vẻ mưu nghịch cho nên dục sai cấm quân đến đây bắt giữ hỏi tội. Tiền điện chỉ huy sứ nhà của ta được thẩm công tử ân huệ, không đành lòng để công tử bị người mưu hại, đặc biệt bảo tiểu nhân đến đây thông báo một tiếng, xin công tử sớm chuẩn bị sẵn sàng cho kịp nghĩ kỹ kế sách ứng phó. Một câu nói kia nói ra đến, quả nhiên là mọi người cả kinh, nhưng Thẩm Ngạo giờ phút này lại mà táo thần kỳ, ngự dẫn. Đừng nói hắn ăn cắp tư tàng, chính là ngay cả nhìn, hắn cũng chưa từng thấy qua, sau lưng cái này, nhất định có người vu hãm, chỉ là cái thủ đoạn vu hãm này cũng quá vụng về rồi, một ngự dẫn, có thể trị tội ta. Sau lưng việc này, rốt cuộc lại có an bài cái gì? Tuyệt đối không thể đơn giản như thế, có thể động dụng ngự dẫn mưu hại cũng đủ để nói rõ người sau lưng, nhất định có được quyền thế thật lớn, thế cho nên ngay cả quốc công đều không để vào mắt. Thẩm Ngạo không khỏi cười khổ, gần đây có chút bất lợi, từ từ đến ngày cuối năm, lại bị người vô oan hãm hại, có lẽ là làm cho người nghe mà biến sắc tội lớn mưu nghịch một việc làm không tốt tiếp theo là muốn mất đầu. Cái gì Đoan Chính bỗng nhiên đứng dậy, nói, đừng vội nói bậy, mưu nghịch, hừ hừ Thẩm Ngạo chỉ là giám sinh, mưu nghịch. Sau lưng việc này, nhất định là có người vô oan. Ngu Hầu vội vàng nói. Nhà của ta tiền điện chỉ huy sứ đại nhân nghe thấy cũng cảm thấy sau lưng việc này có người vụ oan hãm hại, nếu không, dù có gan lớn như trời, cũng tuyệt đối không dám báo tin vì phản tặc tiền điện chỉ huy sứ đại nhân nói rồi, cao thái úy đã lệnh quân đội thị vệ bên cạnh bộ quân tư xuất lĩnh một đội quân cùng thiếu thương đại nhân đến đây giải quyết dẫn người đi, ai có thể thay đổi cấm quân, ở phía trong cái thành biện kinh này có thủ đoạn mạnh mẽ như vậy, có thể đếm được, xin công gia và thẩm công tử tự mình định giá ứng phó. Đoan Chính đột nhiên tỉnh táo lại, trong đôi mắt xẹt qua một tia nghi ngờ, nói. Biết rồi, có ai không, chuẩn bị chút ít tiền thưởng cho Ngu Hầu đại nhân, cửa ải cuối năm sắp đến, qua năm mới thật tốt. Ngu Hầu nói tạ ơn, trong chớp mắt cùng Đặng Long rời đi. Trong chòi nghỉ mắt lập tức an tĩnh lại, mưu nghịch ngự dẫn. Hai thứ sự vật này liên hệ với nhau, cũng là nói được thông, nhưng nếu nói người mưu nghịch là Thẩm Ngạo, rồi lại hoàn toàn nói không thông. Một người giám sinh, ngự dẫn từ đâu tới đây? Lại dựa vào cái gì đi mưu nghịch, như thế đang mang ngự dẫn trọng đại, lại đem nó đặt ở phía trong quốc tử giám, đệ nhất tài tử biện kinh thực sự ngu xuẩn như vậy. Nhưng vì cái gì có người dùng phương pháp xử lý vụng về như vậy để vô oan, cần biết cho dù giải hắn vào trong ngục, đợi hoàng thượng nghe thấy biết, sớm muộn gì cũng sẽ tra ra manh mối bản án. Góc truyện audio.com, này, tới lúc đó, đối với Thẩm Ngạo mà nói cũng không có gì quá đáng sợ, chỉ là sự tình bóng sợ gió một hồi. Trừ phi, cách chương.